Sách Roma đoạn 8, từ câu 26 đến câu 30, sự trông cậy của con cái Đức Chúa Trời. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được, mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Amen.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong tuần vừa qua thì tôi có dịp thông công với một vài tín hữu thuộc Giáo hội Công giáo. Thì một trong những câu chuyện chúng tôi được nghe đó là khi con cái Chúa họ có những cái nan đề trong cuộc sống, vui có, buồn có, những cái lỗi lầm ở trong đời sống của họ, thì họ đến gặp vị linh mục của nhà thờ để xưng tội. Đó là cách của Giáo hội Công giáo tổ chức. Thông thường thì chúng ta có những điều vui buồn ở trong đời sống, hoặc có khi mình cũng làm những cái điều sai trật. Thì mình làm gì? Mình đến gặp mục sư phải không? Mình xưng tội với Chúa. Mình có những thời giờ ở riêng với Chúa. Phải không? Nhưng mà có một số vấn đề tôi tin rằng ông bà anh chị em tôi cũng có kinh nghiệm, đó là mình không thể cầu nguyện được. Chúng ta không biết bắt đầu như thế nào để thưa với Chúa những cái nhu cầu nan đề ở trong đời sống của mình. Có đúng vậy không? Dựa theo sự kỹ thuật của Phúc Âm Giăng chương thứ 14, Đức Chúa Giêsu mặc khải cho 12 sứ đồ về thân vị và công việc của Đức Thánh Linh. Ngài được mệnh danh là Đấng Yên Ủi, dựa theo bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt. Về một phương diện, Đức Thánh Linh sẽ ở với các sứ đồ nói riêng và ở với hội thánh nói chung. Bao lâu? Đời đời. Về một phương diện khác, Đức Thánh Linh dạy dỗ mọi sự và nhắc lại cho các sứ đồ nhớ mọi điều chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán với họ. Lẽ thật này cũng được áp dụng cho hội thánh ngày hôm nay. Tức là khi một người tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là chủ đời sống của mình, người đó sẽ kinh nghiệm sự tác động của Đức Thánh Linh qua sự thờ phượng, sự hầu việc Chúa, và đặc biệt theo như sự ghi nhận của Phúc Âm Giăng, Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn và nhắc chúng ta nhớ sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế, hay là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Cho đến thời kỳ hội thánh đầu tiên, sứ đồ Phaolô viết rằng cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Câu Kinh Thánh này cho thấy một sự thật trong đời sống của người Cơ Đốc, trong đời sống của ông bà anh chị em với tôi. Tức là chúng ta không biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Chúng ta không biết điều mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Thông thường mọi người đều có thể cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện cho vấn đề gia đình, con cái, việc làm, sức khỏe, vân vân. Vấn đề ăn uống và ngủ nghỉ là những điều rất tự nhiên trong nếp sống của người Cơ Đốc, không đáng kể ở đây. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho thân nhân, bạn bè, nhất là trong những trường hợp đặc biệt của cuộc sống. Ví dụ như trong tuần vừa qua, tôi nhận được tin tức của các bạn ở tại Mỹ. Họ kêu gọi sự cầu thai cho vấn đề thiên tai xảy ra tại Florida. Trong đó cũng có gia đình con cái Chúa mà chúng tôi quen biết cách nay trên 30 năm. Tin tức thế giới cho biết sự tổn thất do cơn bão Milton tại Florida có thể lên đến 50 tỷ đô la. Một con số không có nhỏ. Đó là chưa kể hàng triệu triệu người tại bang Florida hiện nay vẫn không có điện để sử dụng. Hồi nãy anh Dũng hỏi tôi, mục sư xét cái nhiệt độ trong nhà thờ này là bao nhiêu? Tại hôm nay thời tiết nó hơi nóng phải không? Mặc dù không có ánh sáng. Mình ở nhà mà bị cúp điện một ngày đó, tôi nghĩ là mọi người có thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu như nhà đèn không có cung cấp điện trong vòng một tuần lễ thì sao? Mà nếu như các bệnh viện, trường học mà không có điện, tôi không biết những người ở trong ICU họ sống như thế nào. Tin tức thế giới cũng cho biết đã có những cuộc chiến dữ dội giữa Iran và Do Thái trong những ngày vừa qua. Người dân của hai quốc gia này tìm cách để di tản. Họ không muốn nhìn thấy sự tàn sát giữa con người với con người. Nhưng họ không biết phải bắt đầu nói gì. Và cũng không dễ dàng để người Do Thái, những người thờ phượng Đức Chúa Trời, có những lời cầu nguyện phải lẽ khi đối diện với lại kẻ thù của họ. Sau khi thủ tướng Do Thái, tức là ông Netanyahu, công bố một bài diễn văn ở tại hội nghị của thế giới đó, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau thì Iran bắn qua gần 200 đầu đạn từ Iran bắn thẳng qua Do Thái. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của người dân tại Florida, đặt mình trong hoàn cảnh của người Do Thái hiện nay, tôi tin rằng nhu cầu cấp bách của họ không phải là ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng mà nhu cầu cấp bách của họ đó là sự bình an ở giữa sự khủng hoảng thật lớn của đời sống. Có đúng vậy không? Vậy thì ở giữa những sự khủng hoảng, sự khó khăn, sự thử thách của đời sống hiện nay, người thuộc về Chúa sẽ cầu nguyện như thế nào? Khi mà chúng ta không thể thốt ra thành lời những điều mình muốn nói, những điều mang tính cách yêu thương, tha thứ, hòa bình. Phao-lô cho biết Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Ngài lấy sự than thở không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Sự yếu đuối trong bối cảnh của câu 26 ám chỉ những thử thách và khó khăn mà người tin Chúa trong thế kỷ thứ nhất phải đối diện để giữ lấy đức tin của họ trong Chúa Giê-xu. Điều gì đó rất là khó diễn tả bằng lời nói của con người ở trong sự cầu khẩn Đức Chúa Trời. Có thể ông bà, anh chị em với tôi chưa đối diện với sóng gió bão tố, giống như tình trạng của dân cư ở tại tiểu bang Florida của Mỹ. Tuy nhiên, có một số vấn đề chẳng khác gì phong ba bão tố đang vây phủ đời sống của người tin Chúa mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy một câu trả lời thỏa đáng cho điều mình tìm kiếm, cho điều mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. và nó có thể là những điều ông bà anh chị em với tôi chẳng biết sự mình phải xin. Mình không biết cái điều mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng theo như điều Phaolô đề cập ở trong bài học của chúng ta. Tối thứ tư vừa qua, tôi có trình bày với lớp học Kinh Thánh về sự cầu xin khá bất ngờ và đặc biệt của sứ đồ Phi-e-rơ dựa theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 14. Khi nhận biết Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước đến với 12 sứ đồ, đang khi họ đối diện với một cơn bão rất là khó khăn, Phi-e-rơ cầu xin Chúa khiến cho ông có thể đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Mặc dù điều Phi-e-rơ cầu xin vượt quá sự hiểu biết của con người, vượt quá sự hiểu biết của chính Phi-e-rơ, tuy nhiên Đức Chúa Giê-xu đồng ý và Ngài cho phép Phi-e-rơ đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Kinh Thánh mô tả rằng Phi-e-rơ rời khỏi thuyền, đi bộ trên mặt nước đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 29. Vấn đề chúng ta suy nghĩ đó là tương tự hình ảnh của sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta có thể tìm kiếm và cầu xin một số điều vượt quá sự hiểu biết của con người, những điều vượt quá sự hiểu biết của chính mình. Do vậy, trong những hoàn cảnh nào đó, ông bà anh chị em với tôi vẫn không biết hết sự mình xin đặng cầu nguyện cho phải lẽ, thì đó chính là thời điểm mà Đức Thánh Linh sẽ lấy sự than thở không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, con cái Chúa tại Florida chắc chắn có những sự than thở không thể nói ra được khi họ đối diện với những thực tế của cuộc sống hiện nay. Anh chị em trong Chúa tại Do Thái cũng có những sự than thở không thể nói ra được khi họ đối diện với các thế lực thù địch. Mọi người đều có thể mệt mỏi và ngã lòng khi đứng trước thiên tai, chiến tranh, v.v. Tuy nhiên, Kinh Thánh xác quyết rằng Đức Thánh Linh sẽ cầu khẩn thay cho chúng ta. Đây là điều mà tôi ao ước ông bà anh chị em suy nghĩ và tìm kiếm cho đời sống của chính mình. Nhận biết Đức Thánh Linh cầu khẩn thay cho chúng ta trong những thời giờ đặc biệt của đời sống. Điều thứ hai mà Phaolô đề cập trong bài học đó là ông nói: vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đây là một câu kinh thánh mà tôi rất là thích, và tôi nghĩ ông bà anh chị em quen thuộc với câu kinh thánh này. Đúng vậy không? Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra nó dồn dập trong đời sống của mình, thì những người tin Chúa thường hay nói một câu rất là dễ thương: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, cụm từ mọi sự hiệp lại có thể ám chỉ những sự việc bất ngờ xảy đến với đời sống của người thuộc về Chúa. Nó có thể là những điều đi ngược lại với ý muốn của con người, những điều gây cho chúng ta sự buồn bực và phiền não. Không ai muốn nó xảy đến với mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Về một phương diện, Đức Thánh Linh sẽ lấy sự than thở không nói ra được để cầu khẩn thay cho chúng ta. Về một phương diện khác, sứ đồ Phaolô tin rằng mọi sự xảy đến cho đời sống của người Cơ Đốc đều có giá trị cho chúng ta, mà đây tới Chúa xác quyết rằng nó mang đến sự ích lợi cho ai? Cho những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta chú ý. Nếu hỏi rằng ông bà anh chị em có yêu mến Chúa không, chúng ta sẽ trả lời rất dễ dàng, phải không? Tôi nghĩ trong phòng nhóm này ai cũng xác định rằng mình yêu mến Chúa. Nếu hỏi rằng ông bà anh chị em có kính sợ Chúa không? Yes. Chúng ta sẽ trả lời rất dễ dàng, phải không? Mọi người đều xác định rằng chúng tôi kính sợ Chúa. Tuy nhiên, trong ánh sáng của Kinh Thánh, sự yêu mến Chúa và kính sợ Ngài, nó đi đôi với lòng trung thành của con người đối với Chúa Trời một cách tuyệt đối, không có 50-50. Lòng trung thành với Chúa một cách tuyệt đối, và không có bất cứ điều gì trong thế gian này có thể so sánh được, lay chuyển được điều đó. Khi ông Gióp đối diện với hoạn nạn thử thách, nó là những điều rất kinh khủng và vượt quá sự hiểu biết của con người dựa theo sự ghi nhận của Kinh Thánh. Trong cơn mà bối rối và đau đớn của thể xác, ông Gióp đã thể hiện lòng trung thành của mình đối với Chúa như thế nào? Ông mất hết tài sản, con cái, tôi tớ, bầy súc vật chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhưng mà Gióp đã thể hiện lòng trung thành của ông đối với Chúa như thế nào? Ông tuyên bố rằng dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Gióp đoạn 13 câu 15. Dẫu Đức Giê-hô-va có giết ta đi nữa thì ta vẫn còn đặt lòng trông cậy nơi Ngài. Trong ánh mắt của những người đồng thời, ông Gióp là người gian ác và bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì tội lỗi do mình gây ra. Ông bà anh chị em đọc sách Gióp thì sẽ thấy. Tuy nhiên, ông Gióp đã mạnh mẽ tuyên bố với các bạn của ông nói riêng: dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Thưa hữu thánh, đó là lòng trung thành của một người đối với Đức Chúa Trời, không phải trong lúc thành đạt, giàu có, thịnh vượng. Nhưng Gióp đã thể hiện lòng trung thành với Đức Chúa Trời khi ông đối diện với hoạn nạn, thử thách và hết sức là kinh khủng. Các vĩ nhân trong Kinh Thánh đều đã thể hiện lòng trung thành của họ đối với Chúa, và không có bất cứ điều gì ở trong thế gian này có thể lay chuyển được. Vậy thì lòng trung thành của ông bà, anh chị em đối với Chúa như thế nào hiện nay? Trở lại với bài học. Để thật sự kinh nghiệm, mọi sự xảy ra trong đời sống đều có giá trị, ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cho dù là những điều trái ngược với lẽ tự nhiên, chúng ta phải thể hiện lòng trung thành của mình tuyệt đối. Tôi nhấn mạnh chỗ này, trung thành với Chúa một cách tuyệt đối, không có hồ nghi lưỡng lự gì hết. Và nó phải là điều gì đó không thể lay chuyển được. Cho đến khi nào? Cho đến giờ phút cuối cùng mà chúng ta sẽ rời khỏi thế gian này. Tôi muốn mở ngoặc một chút liên quan đến cụm từ mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chữ mọi sự trong Kinh Thánh nguyên bản ám chỉ tất cả mọi sự trong thế gian, không chừa điều gì hết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không phải là đấng gây ra những tai ương, hoạn nạn, đau buồn cho đời sống của nhân loại. Câu chuyện của Gióp là một điển hình. Satan kiện cáo ông Gióp bởi vì Đức Chúa Trời khen ngợi Gióp về đời sống công bình, ngay thẳng và trọn vẹn của Gióp. Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời cho phép Satan hành hại Gióp, nhưng Ngài không cho phép Satan đụng đến mạng sống của Gióp. Ma quỷ nói rằng bởi vì Ngài dựng một hàng rào bảo vệ Gióp quá chặt chẽ, bây giờ đạp đổ cái hàng rào đó đi để thấy nó còn trung thành, còn tính kính sợ Ngài nữa không. Nhiều khi tôi suy nghĩ Đức Chúa Trời dựng một cái hàng rào bảo vệ hữu thánh rất là chặt chẽ, ở trong nhiều năm tháng, ít nhất là trên dưới 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, phải không? Nhưng mà khi Covid nó đập xuống thế giới năm 2020, đó là lúc mà cái hàng rào đó nó bị dao động. Phải không? Để cho người ta thấy được giá trị về lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời. Ông bà, anh chị em thân mến, ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm có thể gây ra những điều tệ hại cho đời sống của con người. Nhưng trên hết mọi sự đó, nếu như Đức Chúa Trời không cho phép, thì ma quỷ không thể đụng đến đời sống của người thuộc về Chúa. Sau khi Covid chấm dứt, chúng tôi điểm danh hết tất cả các hội thánh Xi Mây người Việt và cảm ơn Chúa rằng chưa có một người nào qua đời bởi vì Covid. Mà trong khi trên thế giới này mỗi ngày hàng trăm ngàn người tử vong vì Covid. Ông bà cho em đọc xem tin tức thì thấy, đúng không? Nhưng mà hội thánh của Chúa thì sao? Ngài bảo vệ đời sống của con dân Chúa. Chỉ một số rất ít phải đối diện với sự chết, bởi vì họ thiếu thốn những cái phương tiện về y tế. Tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để mua chuộc hội thánh, thì Ngài sẽ chăm sóc và bảo vệ hội thánh cho đến cuối cùng. Vấn đề đó là ông bà anh chị em với tôi, chúng ta có thể hiện lòng kính sợ Đức Chúa Trời và cam kết giữ lòng trung thành với Ngài cho đến giờ phút cuối cùng hay không? Đây là vấn đề chúng ta suy nghĩ. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng Đức Thánh Linh sẽ cầu khẩn thay cho chúng ta. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Do vậy, nếu như chúng ta không yêu mến Chúa thật sự, không giữ lòng trung thành với Ngài qua sự thờ phượng hầu vì Chúa, không giữ lòng trung thành với Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta không thể nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhiều khi mình nói câu đó chỉ là giả hình thôi. Điều thứ ba liên quan đến bài học đó là sự định sẵn của Đức Chúa Trời đối với người thuộc về Chúa trải qua mọi thời đại. Phao-lô viết, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, sự định sẵn của Đức Chúa Trời không có nghĩa là Chúa biết trước ai sẽ tin nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa, là chủ của đời sống họ. Đây là vấn đề của đức tin của mỗi người. Mọi người đều có quyền tự do hoặc là tin nhận hoặc là chối bỏ con Đức Chúa Trời. Không phải cả thế giới này đều tin nhận Chúa, thưa hội thánh. Mục sư hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam chia sẻ với chúng tôi rằng khi họ thống kê lại số tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam với lại tổng dân số của Việt Nam đó, thì chúng ta chỉ có khoảng 2% người tin Chúa mà thôi. 2% ở trong tổng số 100 triệu dân. Không phải ai cũng tin nhận con Đức Chúa Trời như điều mình suy nghĩ. Tuy nhiên, số phận của hai hạng người, hoặc là trong Chúa, hoặc là ở bên ngoài Chúa, sẽ được quyết định trong ngày Đức Chúa Trời phán xét thế gian. Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16 xác định rằng, bất kỳ ai tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Lẽ thật này xuất phát từ lòng yêu thương vĩ đại của chính Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng ghi rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Hay nói một cách khác, khi nói những kẻ Chúa đã biết trước, tức là những người được kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định đặng trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời. Đây là đức tin của tôi. Ông bà anh chị em với tôi, chúng ta được Chúa kêu gọi theo như ý muốn của Đức Chúa Trời. Và mỗi người được kể là những người được chọn từ giữa thế gian này. Không phải để chúng ta tiếp tục sống theo cái cuộc đời của mình ở trong quá khứ. Nhưng mà mỗi người được Chúa kêu gọi, Ngài định sẵn ở trong thế gian để trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là hết thảy chúng ta không chỉ kinh nghiệm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng cuộc đời của mỗi người cũng phải thể hiện hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ. Tư tưởng của chúng ta, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta phải thể hiện các đặc tính của Thiên Thượng, như là yêu thương, công bình, thánh sạch, vân vân. Chúng ta không có sự lựa chọn khác, thưa Hội Thánh. Nếu như ngày hôm nay, những ngày vừa qua, trọn năm 2024 này, ông bà anh chị em có những lời nói và việc làm công bình, ngay thẳng, dựa trên lời Đức Chúa Trời, tức là chúng ta thuộc về nhóm người mà Phao-lô đề cập ở đây. Những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ở một mức độ xa hơn, sâu nhiệm hơn, sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng những kẻ Đức Chúa Trời đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời thì Ngài cũng xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đây là những lẽ thật vô cùng quan trọng đối với Hội Thánh trải qua mọi thời đại. Chúng ta được xưng công bình, được làm cho vinh hiển theo như đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời hứa mầu nhiệm này dành cho những người được chọn đặng trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời ở giữa thế gian này. Nếu như ai đó muốn thật sự kinh nghiệm điều Phao-lô viết ở đây, hãy đến và nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của thế gian. Nhận Ngài là chủ của đời sống mình ngay hôm nay. Chúng ta sẽ được xưng công bình, được làm cho vinh hiển, và trên hết mọi sự đó, ông bà anh chị em với tôi được ban cho sự sống đời đời trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, ba điều quan trọng Phao-lô đề cập ở trong bài học là những lẽ thật được áp dụng cho Hội Thánh ngày hôm nay, nhất là trong giai đoạn chúng ta đối diện với quá nhiều sự khủng hoảng của thế giới. Hết COVID-19, bây giờ đến chiến tranh, thiên tai, đói kém xảy ra khắp nơi. Đúng theo lời Kinh Thánh, trong những thời kỳ sao rốt. Do vậy, là người thuộc về Chúa, chúng ta không ngã lòng, vì biết rằng Đức Thánh Linh là đấng cầu thay cho Hội Thánh đứng trước những nan đề lớn và khó, những điều mà con người không thể nói ra được, bởi vì mức độ của sự thử thách và hoạn nạn. Thứ hai, là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn luôn thể hiện lòng yêu kính Chúa qua cách ăn nết ở của chính mình ở giữa thế gian này. Sự cam kết trung thành với Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta đến kinh nghiệm mọi sự xảy đến trong đời sống mình đều có giá trị ích lợi cho chính mình và gia đình của mình. Sau cùng, Kinh Thánh cho thấy, bởi lòng yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời, chúng ta được định sẵn để trở nên giống như hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi đức tin trong danh Chúa cứu thế, mỗi người được xưng công bình và được làm vinh hiển trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh chiều hôm nay đó là xin Chúa ban cho chúng ta sự nhận biết Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình, đấng thánh hóa cuộc đời của chúng ta và cầu khẩn cho chúng ta trong những thời giờ có cần của cuộc sống. Muốn thật hết lòng.